cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh trong những ngày qua, tôi đã cùng quý vị khởi sự tìm hiểu trong thư Giu-đa. Đây là một thư ngắn chỉ có một đoạn, nhưng chứa đựng một đề tài hết sức quan trọng nói về sự bội đạo mà chúng ta cần cảnh giác và đề phòng. Tôi xin nhắc lại ở trong Giu-đa câu 1 và câu 2 nói về lời chào thăm của Giu-đa. Giu-đa, tôi tớ của Đức Chúa Giê-su Christ và em Gia-cơ đặt cho những kẻ được kêu gọi, được Đức Chúa Trời là Cha yêu thương và được Đức Chúa Giê-su Christ gìn giữ. Nguyện xin sự thương xót, bình an, yêu mến thêm lên cho anh em. Và tiếp đến, chúng ta cùng để ý đến đề tài mà Giu-đa muốn truyền đạt cho chúng ta. Ở trong Giu-đa, câu 3. Hỡi kẻ rất yêu dấu, vì tôi ân cần viết cho anh em về sự cứu rỗi chung của chúng ta. Tôi tưởng phải làm điều đó để khuyên anh em vì đạo mà tranh chiến, là đạo đã truyền cho các thánh đồ một lần đủ rồi. Chúng ta lưu ý đến từ ngữ mà Giu-đa dùng ở đây, anh em yêu dấu. Nó thật có nghĩa là những người mà Đức Chúa Trời yêu thương, họ là những con cái yêu dấu của Đức Chúa Trời. Giu-đa nói đến sự cứu rỗi chung, có nghĩa là một điều mà mọi người hiểu biết, kể cả những người có học và thiếu học, kể cả mọi người trong lãnh thổ dưới sự cai trị của đế quốc Qua Mã trong thời các sứ đồ bây giờ. Khi Giu-đa nói rằng ông đã định viết về sự cứu rỗi chung, ông có ý đề cập đến một điều mà dân chúng trong lãnh thổ dưới sự cai trị của La Mã có thể hiểu được. Tại đây, Giu-đa nói rằng ông đã định viết một số điều liên hệ đến sự cứu rỗi của chúng ta. Nó có thể là sự cứu rỗi về sự thân diện của Đấng Christ, sự nên thánh hay một đề tài nào đó. Nhưng Giu-đa đã không viết những đề tài này. Bởi vì tôi tưởng phải làm điều đó để khuyên anh em về đạo mà tranh chiến, là đạo đã truyền ra cho các thánh đồ một lần đủ rồi. Ý tưởng tại đây là Đức Thánh Linh đã đổi hướng Giu-đa với dự định viết về đề tài đức tin. Ông đã viết về sự cảnh giác liên hệ đến sự bội đạo sắp đến. Sự bội đạo là rời bỏ đức tin, rời bỏ giáo lý của các sứ đồ. Sự bội đạo chỉ như một cụm mây nhỏ bằng nắm tay trong thời của Giu-đa, nhưng giờ đây trở nên một trận bão lớn trong thời của chúng ta. Giuđa viết về sự bội đạo đang đến trên trái đất. Chúng ta có thể thấy nhiều điều mà Giuđa đã đề cập đã xảy ra rồi trong thế giới hiện nay của chúng ta. Các bạn thân mến, sự bội đạo không phải là điều mà chúng ta mong đợi xảy đến, nhưng nó đã đến hiện nay. Nó đang đến ở xung quanh chúng ta. Vì thế, Giuđa cảm nghĩ rằng cần phải viết một điều mới và cảnh giác về sự bội đạo. Vì thế, Giuđa đã nói rằng, tôi đã ân cần viết cho anh em về sự cứu rỗi chung của chúng ta. Tôi tưởng phải làm điều đó để khuyên anh em vì đạo mà tranh chiến là đạo đã truyền cho các thánh một lần đủ rồi. Sự tranh chiến mà Giuđa nói ở đây được một số nhà giải nghĩa cho rằng đó là tranh chiến trong sự cầu nguyện. Như Phaolô đã nói ở trong Timôthê thứ nhì đoạn 2 câu 24-26, và tôi tới của Chúa không nên ưa sự tranh cạnh, nhưng phải ở tử tế với mọi người, có tài dạy dỗ, nhịn nhục, dùng cách mềm mại mà sửa dạy những kẻ chống trả, mong rằng Đức Chúa Trời ban cho sự ăn năn để nhìn biết lẽ thật, và họ tỉnh ngộ mà rỡ mình khỏi lưới ma quỷ, vì đã bị ma quỷ bắt lấy đặng làm theo ý nó. Từ ngữ tranh chiến mà Giuđa dùng ở đây liên hệ đến ý tưởng của sự đau đớn. Thay vì viết về một số giáo lý lớn, Giuđa nói rằng ông tranh chiến biện hộ cho giáo lý lớn của Cơ Đốc giáo. Giuđa khuyên anh em vì đạo mà tranh chiến là đạo đã truyền cho các thánh một lần đủ rồi. Chữ đạo ở đây tức là lẽ thật được ban cho một lần đủ cả. Trong sách Công vụ gọi đó là giáo lý của các sứ đồ. Trong Công vụ đoạn 2 câu 42. Và những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, tức là giáo lý của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Xin chú ý rằng, giáo lý của các sứ đồ là điều được đề cập trước nhất, vì giáo lý của các sứ đồ là nền tảng căn bản của hội thánh đầu tiên, cũng như hội thánh từ đó đến nay xây dựng trên nền tảng giáo lý mà các sứ đồ đã truyền dạy. Nếu một hội thánh không có nền tảng giáo lý của các sứ đồ, thì không còn là hội thánh nữa. Trong Ephesos đoạn 4 câu 15 nói rằng, nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong đấng làm đầu, tức là đấng Christ. Các bạn thân mến, nếu các bạn nói ra lẽ thật, nó nên nói ra bởi tình yêu thương. Nếu các bạn không nói ra bởi tình yêu thương, có một câu hỏi, không biết các bạn có nói ra lẽ thật của tình yêu thương hay không? Chúng ta sẵn sàng trả lời mọi người hỏi về niềm tin của chúng ta, nhưng phải hiền hòa và kính sợ. Cơ đốc nhân không nên giận dữ khi có ai khác biệt với chúng ta hay tranh cãi với chúng ta. Tiếp đến, chúng ta để ý đến các biến cố xảy ra trong sự bội đạo. Giuđa trình bày cho chúng ta lý do mà chúng ta nên chiến đấu cho đức tin. Có một số điều đang xảy ra trong hội thánh và Giuđa có lời báo động. Thứ nhất, chúng ta để ý và tìm hiểu khởi đầu của sự bội đạo. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Giuđa câu thứ tư. Vì có mấy kẻ lẻn vào trong vòng chúng ta là kẻ đã bị định đoán phạt từ lâu rồi. Kẻ chẳng tin kính đổi ơn Đức Chúa Trời chúng ta ra tà ác. Đấng chủ tể là Chúa có một của chúng ta, tức là Đức Chúa Giêsu Christ. Trước nhất, Giuđa nói họ là những kẻ bị định đoán phạt từ lâu rồi. Điều này có nghĩa rằng họ đã được viết trước đây. Có một số người khác đã viết cảnh giác về sự bội đạo. Vì có mấy kẻ lẻn vào trong vòng chúng ta, tức là họ bò vào. Đây là một từ ngữ rất hay. Nó có nghĩa là đi lẻn vào qua cửa bên hông. Đây là cách mà những người bội đạo đi vào hội thánh. Mục sư Mackie kể lại rằng, tôi đã ở trong hội thánh nhiều năm. Tôi vẫn còn ở trong hội thánh đó và được phong chức mục sư trưởng lão. Dù rằng tôi không trực thuộc về một hội phái nào. Tôi nhớ khi còn là một thanh niên trẻ, hội thánh mà tôi tham dự có đức tin mạnh mẽ. Khi tôi đi vào trường kinh thánh của hệ phái, tôi khám phá ra rằng có một số mục sư chối bỏ giáo lý của đức tin. Điều đó mở ra một sự mới cho tôi. Khi tôi đi vào trường kinh thánh hệ phái, tôi thấy có một số giáo lý theo khuynh hướng thần đạo tự do đang phát triển. Thời gian sau đó, tôi rời khỏi hệ phái và di chuyển đến thành phố California. Tại đây, tôi gia nhập vào một hệ phái khác và nhận biết rằng họ cũng đi theo khuynh hướng thần đạo tự do. Sau đó tôi rời khỏi hệ phái này. Không phải tôi bị đẩy ra, nhưng tôi tự nguyện tách ra khỏi. Trong khoảng thời gian đó, tôi thấy cách nào những mục sư đã đi vào hội thánh. Họ đi vào bởi cửa bên hông. Họ đi vào bằng cách xưng nhận một số điều, nhưng thật sự lại tin nhận một số điều khác. Họ không đi vào bởi cửa chánh, bởi vì họ không có tuyên bố giáo lý mà họ đang tin. Nhiều tín hữu bình thường trong hội thánh bị lừa dối bởi những mục sư như thế. Kinh Thánh cảnh giác chúng ta về những người như vậy. Thí dụ như lời Phao-lô viết ở trong Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 11, câu 13 đến 15. Vì có mấy người như vậy là sứ đồ giả, là kẻ làm công lừa dối, mạo chức sứ đồ của Đấng Christ. Nào có lạ chi? Chính quỷ Satan mạo làm thiên sứ sáng láng. Vậy thì những kẻ giúp việc nó là kẻ giúp việc công bình chẳng hại gì, nhưng sự cuối cùng của họ sẽ y theo việc làm. Những người này có dấu hiệu tốt và thu hút bên ngoài để tạo ảnh hưởng và niềm tin lên người khác. Đó là phương cách mà Satan sử dụng. Trải qua nhiều năm, tôi thấy hàng chục hội thánh mạnh mẽ rơi vào tay của những người theo khuynh hướng thần đạo tự do bởi phương cách này. Nó là phương cách lừa dối trong thế gian. Tôi xin kể lại một thí dụ xảy ra tại một hội thánh, nhưng tôi không đề cập đến tên địa phương của hội thánh, bởi vì có thể các bạn biết một số hội thánh như vậy. Có một thời kỳ trước đây mà hội thánh đó giảng ra lời của Đức Chúa Trời, nhiều người được cứu và nhiều tấm lòng được phước hạnh. Nhưng sau đó mục sư về hưu hay nghỉ việc, và có một người mới xuất hiện trong hội thánh. Người này họp với ban chấp sự và ban tìm mục sư. Họ hỏi ông về niềm tin giáo lý. Ông bảo đảm họ rằng ông tin tất cả những giáo lý lớn của Cơ Đốc giáo. Các bạn thấy rằng ông ta đang đi vào bởi cửa bên hông, bởi vì ông không thật sự tin những gì ông nói. Ông chỉ giả vờ tin những giáo lý này. Một điều lý thú nữa là trong bài giảng thử nghiệm, ông giảng như một người có đức tin lớn. Rất có thể ông học bài giảng đó từ nơi một mục sư nổi tiếng nào đó và nói lại. Ban chấp sự và hội thánh nghe ông ta giảng và nghĩ rằng, ồ, đây là mục sư trẻ rất tốt. Vì thế, họ mời ông làm mục sư cho họ. Nhưng xin nhớ rằng, người này đi vào cửa bên hông, tức là ông đi vào qua phương cách không thành thật. Ông đã không tin vào giáo lý mà ông đã giảng. Thời gian sau đó, hội thánh khám phá ra rằng họ đang có một mục sư theo khuynh hướng thần đạo tự do đang ở bên cạnh. Thông thường, với hội thánh bảo thủ, suy xét việc trục xuất mục sư là một phương cách không tốt. Vì thế, họ khoan dung. Do vậy, trong cảm nghĩ của tôi, ông ta đi vào bởi cửa bên hông, ông ta nên bị đẩy ra bởi cửa sau. Nhưng họ đã không làm như thế. Trong hoàn cảnh như vậy, tôi biết hai ba hội thánh bị lụng bại bởi cớ có người mục sư giả vờ, mục sư có niềm tin sai lệch đang quản nhiệm hội thánh. Xin nhớ lại lời Giuđa nói, vì có mấy kẻ kia lẻn vào trong vòng chúng ta là kẻ đã bị đoán phạt từ lâu rồi. Giuđa có ý nói rằng, điều ông viết cho họ không phải là một điều mới. Có người khác đã viết điều này từ trước đây và cảnh giác kẻ bội đạo đang đến. Phao-lô là người cảnh giác về sự bội đạo nhiều lần. Lần chót mà Phao-lô thăm viếng hội thánh Ê-phê-sô, ông đã nói cho các trưởng lão thời đó lời cảnh giác. Còn tôi biết rằng sau khi tôi đi, sẽ có muôn soái dữ tợn xen vào trong dòng anh em, chẳng tiếc bày đâu. Lại giữa anh em có những người nói lời hung ác dấy lên, ráng sức dỗ môn đồ theo họ. Vậy hãy tỉnh thức nhớ lại rằng trong 3 năm, hằng đêm và ngày, tôi hằng chảy nước mắt ra mà khuyên bảo cho mọi người luôn. Trong Công vụ đoạn 20, câu 29 và 31. Giờ rằng Phao-lô đã cảnh giác về sự bội đạo, nhưng thời gian đến sau đó, hội thánh Ê-phê-sô hướng về người bội đạo. Phao-lô cũng có lời cảnh giác cho mục sư trẻ Timôthê. Ông nói rằng, hãy biết rằng trong ngày sau rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn. Bề ngoài giữ điều nhân đức nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó. Những kẻ thế ấy con phải tránh xa đi. Trong bọn họ có kẻ lẻn vào nhà quyến dụ lòng những người đàn bà mang tội lỗi bị bao nhiêu tình dục xui khiến. Điều này được chép ở trong sách Timôthê thứ nhì đoạn 3 câu 1 và câu 5 đến câu 6. Một trong những phong trào mà chúng ta thấy trong thời hiện nay là các lớp học kinh thánh của phụ nữ. Tôi cảm tạ Chúa về những người phụ nữ này. Do vậy, cần có sự xem chừng cách cẩn thận. Bởi vì nó thành công, cho nên các bạn thấy một số người nào đó cố gắng đẩy cửa chen vào, chui vào. Trong lịch sử hội thánh chưa có một thần học gia nào là phụ nữ. Và đó là một điều rất lạ. Sự thật, phụ nữ đóng một vai trò rất nổi bật trong các hội tà giáo và các tà giáo đi vào hội thánh. Trong khi tôi không có thẩm quyền tuyên bố về lãnh vực này, nhưng hình như phụ nữ được tạo dựng yếu đuối hơn người nam. Vì lý do đó, phụ nữ cần được đối xử cẩn thận hơn. Có sự nguy hiểm lớn với phong trào phụ nữ này khi họ hoạt động ngoài hội thánh hay không liên kết với hội thánh. Tôi tin rằng các phong trào này nên hoạt động kết hiệp với hội thánh địa phương, với hội thánh tin tưởng vào kinh thánh. Phao-lô cảnh giác các giáo sư giả đi vào bằng cửa bên hông. Tôi tin rằng bất cứ phong trào nào hiện được Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời ban phước cần được xem chừng cách kỹ lưỡng. Bởi vì ma quỷ tìm cách chen vào cửa bên hông, nếu nó có thể. Xin nhớ rằng những kẻ hầu việc Sa-tan giả dạng làm thiên sứ sáng lạc. Sự thử nghiệm chủ yếu thứ nhất cho bất cứ phong trào nào là sự giải dỗ của họ liên hệ đến thân vị của Chúa Giêsu Christ. Nếu nó chối bỏ thần tánh của Đấng Christ, các bạn có thể bỏ nó qua một bên ngay lập tức. Nhưng các bạn cũng cần phải cẩn thận về vấn đề liên hệ đến thần tánh của Đấng Christ. Vì có nhiều phương diện họ chối bỏ thần tánh của Đấng Christ, nhưng họ làm có vẻ thật sự tin Ngài là Chúa cụ thể. Simon Ferrer có lời cảnh giác về điều này. Ông nói, do vậy, trong dân chúng đã có tiên tri giả và cũng có giáo sư giả trong anh em. Họ sẽ truyền những đạo dối làm hại, chối Chúa đã cứu chuộc mình, tự mình chuốc lấy sự quỷ phá thần linh. Trong Ferrer thứ nhì, đoạn 2 câu 1. Phao-lô cũng có lời cảnh giác cho người ở hội thánh Galati. Chúng tôi đã làm như vậy vì cớ có mấy người anh em giả lẻn vào trong vòng chúng tôi để rình xem sự tự do mà chúng tôi được trong Đức Chúa Giêsu Christ, đặng bắt chúng tôi làm tôi mọi. Trong Galati đoạn 2 câu 4. Chúng ta cần nên giữ chừng tất cả những phong trào được Chúa ban phước ngày hôm nay. Các hoạt động và tổ chức ngoài hội thánh cần nên tránh, bởi vì kẻ hầu việc Sa-tan đang tìm cách lợi dụng đẩy cửa hông và bước vào. Giu-đê nói, kẻ chẳng tin kính đổi ơn Đức Chúa Trời ra việc tà ác, chối bỏ Đấng Chủ Tể và Chúa có một của chúng ta, tức là Chúa Giêsu Christ. Những người có đời sống không tin kính làm hai điều. Thứ nhất, họ làm sai lệch và chối bỏ đi ân điển của Đức Chúa Trời. Và thứ hai, họ chối bỏ thần tánh của Chúa Giêsu Christ. Khi Giu-đê nói đến sự chẳng tin kính, có nghĩa đơn giản là bỏ Đức Chúa Trời qua khỏi đời sống. Thật là quan trọng để xem xét một người giảng và giải lời của Đức Chúa Trời có phải là người tin kính hay không. Tôi ngạc nhiên khi nghe một cặp vợ chồng mà tôi nghĩ họ có sự thông sáng về thuộc linh. Họ tham dự một lớp học kinh thánh của một thầy dạy kinh thánh và được sự cảm kích nhiều bởi ông ta. Và họ kể ông là một người đáng kính trọng. Sau đó họ gánh chịu sự thất vọng khi biết rằng thầy dạy kinh thánh này có mối quan hệ bất chánh với một phụ nữ khác. Người đàn ông này thích thú dạy kinh thánh, nhưng lại là người không tin kính. Chúng ta cần nhìn xem đời sống của họ. họ có để Đức Chúa Trời bên ngoài đời sống của họ không? Giu-đea nói, những người không tin kính này đổi ơn của Đức Chúa Trời ra việc tà ác, tội lỗi vô lương. Việc tà ác tức là không còn biết gìn giữ luật pháp, bạo ngược. Họ làm điều gì họ muốn, dầu rằng điều đó có thiệt hại đến người khác. Sứ đồ Phao-lô cũng có lời cảnh giác các cơ đốc nhân ở Galati. Hỡi anh em đã được gọi đến sự tự do, song chớ lấy sự tự do đó làm việc cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt, nhưng phải lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau. Trong Galati đoạn 5 câu 13. Tội lỗi dâm dục là đặc tính của những người bội đạo trong thời của chúng ta. Họ bỏ đi tất cả những nền tảng của tinh thánh liên hệ về đạo đức, và họ gọi đó là đạo đức mới. Có nhiều sự nguy hại về tình dục trong dòng hội thánh ngày nay, bởi vì có nhiều người suy nghĩ sai lầm. Họ cho rằng tình yêu là tình dục, như thế đưa đến nhiều thảm họa trong đời sống. Chúng ta thấy dâm đảng là dấu hiệu của sự kêu căng liều lĩnh. Nói một cách khác, họ làm điều ác một cách cố ý. Họ kể hôn nhân như một sự chế nhạo và được xem như không quan trọng. Họ nói rằng các bạn có thể sống chung với bất cứ ai mà mình muốn và bất kể gì đến đạo đức. Vì thế chúng ta thấy ngày hôm nay đạo đức suy đồi. Đạo đức ngày hôm nay xuống dốc đến một mức độ báo động, xuống dốc đến một mức độ rất thậm tệ. Chúng ta cũng cần phải cẩn thận với những người đang giảng dạy trong hội thánh nữa. Họ có đang giảng dạy đạo đức mở rộng không? Giu-đa cảnh giác chúng ta cần phải đề phòng chống lại điều đó. Một điều nữa bày tỏ về đặc tính của người bội đạo là họ chối bỏ Đức Chúa Trời và Chúa Giê-xu Christ. Họ vẫn còn nói về Đức Chúa Trời, còn nói về Chúa Giê-xu, nhưng họ chối bỏ Ngài là ai và chối bỏ những điều mà Ngài đã làm. Vì thế ngày hôm nay tôi và các bạn cần phải cẩn thận. Sự bội đạo trong thời của Giu-đa là nhóm người theo trí tệ phái. Họ giải rằng cơ thể chúng ta là ác, là xấu. Chỉ có linh hồn mới tốt, mới thánh thiện. Từ kết luận đó, từ điều dạy dỗ của họ, đưa đến một cái kết luận rằng cơ thể này không ra chi, cho nên con người muốn làm gì với cơ thể cũng được. Người ấy tự do làm mọi sự ham muốn của cơ thể. Người ấy tự do thực hành sự ham muốn và tình dục, phạm lỗi xấu hổ, lên mình kiêu căng. Đó là sự hư hỏng, sự băng hoại trong đời sống của họ. Có một ý tưởng giống như thế nổi lên trong thời hiện nay, đó là đạo đức mới, mà còn tệ hơn nhóm trí tệ phái thời xa xưa trước đây. Một khía cạnh khác của nhóm trí tệ phái là chối bỏ lẽ thật Đức Chúa Trời trở thành con người qua Chúa Giê-xu Christ. Đó là dấu hiệu của kẻ chống lại Đấng Christ. Sứ đồ Giăng đã nói về những người chống lại Đấng Christ trong thư tín của ông. Kẻ chống lại Đấng Christ luôn chối bỏ Đấng Christ. Vì thế, tôi và quý vị cần phải cẩn thận để đề phòng, để dò xem. Chúng ta cần phải cẩn thận để nhìn xem hay dò xét. Những người có đời sống không tin kính, họ làm hai điều. Họ làm sai lệch và chối bỏ ân điển của Đức Chúa Trời. Họ chối bỏ thần tánh của Chúa Giê-xu Christ. Chúng ta phải cẩn thận. Nếu không, chúng ta sẽ bị họ dẫn chúng ta đi vào niềm tin sai lệch. Tôi đã để khá nhiều thời giờ để chúng ta cùng học hỏi ở trong sách Giu-đa câu 4 này, bởi vì đây là một vấn đề quan trọng được đặt ra cho chúng ta. Tôi mong ước rằng quý vị và các bạn có sự lưu tâm. Giu-đa rất là quan tâm cho niềm tin của những người tín hữu, những người mà ông đã viết thơ đến. Và đây cũng là sự quan tâm của tôi đối với quý vị và các bạn, đặc biệt là những người đã tin nhận Chúa Giê-xu. Quý vị và các bạn cần phải đề phòng và giữ mình. Nhưng đối với quý vị nào, những người chưa biết về Chúa Giê-xu hay là mới nghe về Chúa Giê-xu, tôi mong ước và kêu gọi quý vị, hãy đến cùng với Chúa Giê-xu và tìm hiểu về chính Ngài qua lời Kinh Thánh. Chính lời Kinh Thánh nói chúng ta xác thịt rõ Chúa Giê-xu là ai. Ngài là đấng cứu thế, là đấng đã cứu chuộc quý vị và các bạn. Xin chúng ta chỉ tin cậy vào chính Chúa Giêsu là Chúa cứu thế mà thôi, và đừng để một sự dạy dỗ nào khác làm sai lệch hoặc là làm cho chúng ta hướng về những điều sai lầm. Thân chào quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu đến đề tài đặc biệt ở trong thư Giu-đa này.
Tôi yêu đuối nhờ linh năng Ngài, Giê-xu đưa đường tôi khỏi chông gai, mỗi phút bước gần bên Chúa yêu thương, luôn mọi đường lòng rất vui mừng không thôi. Đi với Chúa lòng luôn an bình, Giêsu Christ là chân lý muôn đời. Sống với Chúa ngày đêm thỏa vui luôn, xin Giêsu hằng ngày đi gần bên bao tâm tôi cuồng phong trong đời, Chúa vẫn luôn gần tôi lúc gian nan, gánh vác hết buồn lo đắng cay tôi, không ai ngoài Ngài là đấng hằng yêu tôi. Chúa lòng luôn an bình, Giêsu Christ là chân lý muôn đời. Sống với Chúa ngày đêm